Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này, muôn trái tim của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp quần chúng nhân dân Việt Nam đều hướng về thủ đô Hà Nội, nơi đang diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, một sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa đặc biệt đối với tương lai của đất nước, của dân tộc trên con đường đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển bền vững và văn minh hiện đại, đi theo Đảng ta, đi theo mặt trời chân lý, đi theo hào quang trí tuệ văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 2021, cũng là dấu mốc lịch sử 75 năm tờ bạc tài chính Việt Nam đầu tiên ra đời, mùng 3 tháng 2 năm 1946. Trong tâm thức của người Việt, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tư tưởng, là hình ảnh về một con người dành trọn cả đời mình vì dân, vì nước. Không chỉ song hành cùng lịch sử đất nước, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là chân dung hiện diện duy nhất được in trên đồng tiền Việt Nam, là bảo chứng cho đồng tiền của một quốc gia độc lập. Bài viết của tác giả Thảo Minh đăng trên báo Văn nghệ số Tết Tân Sửu 2021 với nhan đề Chân dung Bác Hồ trên giấy bạc Việt Nam sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những câu chuyện ẩn chứa và tấm lòng của người họa sĩ đằng sau mỗi tờ tiền in chân dung Bác Hồ kính yêu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Đã 75 năm kể từ thời điểm tờ bạc tài chính Việt Nam đầu tiên ra đời, ngày 3 tháng 2 năm 1946, biết bao biến cố thăng trầm của từng giai đoạn lịch sử, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là chân dung hiện diện duy nhất được in trên đồng tiền Việt Nam cho tới ngày nay. Đây có thể xem là một trong những điểm vô cùng đặc biệt, nhất là khi có cơ hội so sánh với đồng tiền của nhiều quốc gia trên thế giới, như Australia, đồng tiền in hai chân dung. Ở Liên bang Nga có những đồng tiền in cả chân dung Lenin và chân dung Joseph Stalin. Trung Quốc, đồng tiền in một vài chân dung, thì càng nhận thấy vai trò của Bác Hồ trong quá trình hình thành đất nước nói chung và đồng tiền Việt Nam nói riêng. Lật sở lại lịch sử qua những tờ giấy bạc Việt Nam trong quá khứ, có thể dễ nhận ra tinh thần chân dung của Bác Hồ thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử, song hành với những vấn đề, những tiến bộ về xã hội, nhận thức, thẩm mỹ của họa sĩ. Như đồng tiền Việt Nam giai đoạn 1946-1951, nhiều nhà nghiên cứu đều cùng chung quan điểm thần thái Bác Hồ đầy rạng ngời, mạnh mẽ. Tiến sĩ Hồ Trọng Minh, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật, người đã dành rất nhiều công để tìm hiểu về hình tượng Bác Hồ trên tiền Việt Nam, trong một lần chia sẻ có nhắc tới hình ảnh Bác Hồ trên đồng tiền năm 1946 là thời kỳ Bác đang trong giai đoạn đàm phán ký kết Hiệp định Sơ bộ Pháp-Việt. Theo ông Minh, thì lúc đó Bác vừa là đại diện cho quốc gia, nhưng cũng có những mối lo âu khi đối diện thù trong giặc ngoài. Có thể thấy được những đau đớn qua ánh mặt Bác trên những đồng tiền thiết kế giai đoạn này. Hay đồng tiền giai đoạn 1951, giai đoạn kháng chiến cao trào, hình ảnh Bác thể hiện một sự đồng cam cộng khổ với nhân dân. Bác gầy nhưng sức vóc tinh thần vô cùng mãnh liệt. Ngày 27 tháng 2 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 15SL cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành tiền mới. Đây cũng là năm đánh dấu bộ tiền đặc biệt của Việt Nam, khi lần đầu tiên trên tiền giấy Việt Nam xuất hiện thêm hình ảnh quốc huy, ngôn ngữ được ghi trên đồng tiền duy nhất là tiếng Việt. Xuất hiện cùng quốc hiệu và quốc huy, chân dung Bác Hồ trên đồng tiền càng thể hiện rõ rệt về vị trí của một lãnh tụ của quốc gia. Không những vậy, bộ tiền năm 1959 cũng là lần đầu chân dung Bác Hồ được họa sĩ vẽ ở góc nhìn nghiêng. Nhưng dẫu là chính diện hay ở góc độ nào, xuyên suốt 6 bộ tiền Việt Nam từ năm 1946 cho đến nay, ánh nhìn của Bác luôn hướng lên trên, ánh nhìn đầy kiêu hãnh, khát vọng và tận hiến vì non sông, dân tộc. Tới sau khi hòa bình lập lại, chân dung của Bác trên đồng tiền Việt Nam tiếp tục có những thay đổi, ngày càng phong phú hơn. Nhưng có một điều nổi bật là tính trang trọng luôn được thể hiện. Chân dung Bác Hồ trên tiền giấy Việt Nam như một bảo chứng của đồng tiền quốc gia. Dân ta yêu Bác, kính trọng và tin Bác. Trong suốt những tháng năm chiến tranh liên miên, nhân dân Việt Nam thấy hình ảnh Bác Hồ trên đồng tiền của nước mình như một biểu tượng của lòng yêu nước, của khát khao độc lập, của khát vọng tự do. Họa sĩ Nguyễn Xuân Tăng, nguyên phó phòng thiết kế tiền của Ngân hàng Nhà nước, người vẽ chân dung Bác trong 4 mệnh giá tiền polymer gồm tờ 20.000 đồng, 50.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng chia sẻ. Vẽ chân dung chính diện của Bác là thử thách với các họa sĩ vẽ mẫu tiền. Chân dung Bác trên đồng tiền polymer là kết quả thời gian ông đi tu nghiệp ở Liên Xô năm 1989. Nhờ sự góp ý của các thầy và ông cũng đã phải vẽ đi vẽ lại nhiều lần thì chân dung Bác mới được hoàn chỉnh. Theo ông Tăng, vẽ chân dung Bác đặc biệt nhất là vẽ môi để làm sao khóe môi Bác như đang cười, còn mắt thì phải sáng nhưng lại hiền từ và độ lượng. Ông cũng cho rằng đồng tiền thời kháng chiến tuy còn đơn giản, nhưng chính vì vậy mà nó gần như một tác phẩm hội họa. Người dân yêu quý đồng tiền không phải vì giá trị vật chất, mà hơn tất thảy bởi trên đó có hình ảnh của Bác, vị lãnh tụ của đất nước, vị cha già kính yêu của dân tộc. Về sau này, kỹ thuật in tốt hơn, tinh vi hơn, nhưng không thể phủ nhận ấn tượng sâu sắc về tình cảm của người dân Việt Nam đối với chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến trên tiền giấy. Khi đó, đồng tiền vừa là hình ảnh mang tính lịch sử, chính trị, vừa là niềm tin sắt đá, thủy chung của nhân dân với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, là sự gửi gắm trọn vẹn với lãnh tụ. Trò chuyện với những họa sĩ vẽ tiền từ nhiều thập niên trước, suy nghĩ trở đi trở lại trong tâm trí của những người đã từng góp phần vào sự hoàn chỉnh diện mạo đồng tiền Việt Nam. Tất cả đều mong muốn thể hiện chân dung Bác Hồ bằng sự tôn kính đối với lãnh tụ. Không khó để nhận ra tình cảm đó xuất phát từ sâu thẳm trái tim của họ, của những con người thậm chí chưa từng một lần được gặp Bác, được đối diện với Bác. Nhưng niềm tin yêu, trân trọng và tôn thờ thì không ngừng chảy trong huyết quản. Để rồi cho dù có biết bao nhiêu thay đổi, biến thiên của đời sống, hình ảnh Bác Hồ trên tiền giấy Việt Nam vẫn là duy nhất. Không chỉ song hành cùng lịch sử đất nước là bảo chứng cho đồng tiền của một quốc gia, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh còn được nhìn nhận dưới nhiều góc độ, đặc biệt về tính thẩm mỹ, văn hóa, tư tưởng gửi gắm. Họa sĩ Trần Tiến, nguyên trưởng phòng thiết kế tiền của Ngân hàng Nhà nước, từng chia sẻ, thật khó có một chân dung nào tuyệt vời hơn chân dung Bác Hồ. Bởi nếu xét về hình thức, hình ảnh Bác là hình ảnh của một ông già Á Đông tiêu chuẩn với đôi mắt tinh anh, nét mặt ôn hòa, tướng mạo khiêm cung. Ngoài phong thái của một vị lãnh tụ, người họa sĩ vẽ chân dung Bác Hồ phải làm sao thể hiện được điều này thì mới thành công. Cầm trên tay tờ tiền Việt Nam của thời điểm bây giờ, so sánh với những đồng tiền của các thời kỳ trước, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm ở phần chính, chiếm diện tích và vị trí lớn trên đồng tiền. Không chỉ đơn thuần dừng ở việc tả thực hình ảnh lãnh tụ của một quốc gia, chân dung Bác Hồ trên đồng tiền Việt Nam bao trùm hơn hết là tính văn hóa. Nhìn hình ảnh Bác là thấy được sự đàng hoàng, đĩnh đạc, khiêm nhường, nhưng vẫn luôn tươi tắn, rạng ngời. Không những vậy, một điểm được nhà nghiên cứu chỉ ra cũng vô cùng đặc biệt là trong khi đồng tiền của nhiều quốc gia khác, chân dung của các vị lãnh tụ hầu hết đều ở góc nhìn 3/4. Trong mỹ thuật, được xem là góc nhìn tiêu chuẩn mà những quốc gia châu Á gần với Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia đều sử dụng. Nhưng với đồng tiền Việt Nam, chân dung Bác lại được sử dụng nhiều nhất ở góc nhìn chính diện. Các họa sĩ phương Tây thích lựa chọn góc độ vừa, có ánh sáng tốt, thể hiện hình khối mạnh, đồng thời biểu hiện tính cách của nhân vật sống động, thì chân dung trên tiền giấy Việt Nam có xu hướng giống chân dung biểu tượng. Liên tưởng một chút tới hệ thống tượng cổ trong các đình chùa, thì khái niệm trục thần đạo thể hiện rất rõ. Tư duy người Việt có cái nhìn thẳng, có sự cân đối hai bên. Kết thúc của trục thẳng phải là vật linh thiêng nhất. Tư duy này dường như cũng đã được thể hiện trên đồng tiền Việt Nam, nhưng ngầm nói lên diễn biến tâm thức của người Việt. Cái nhìn thẳng luôn là cái nhìn cương trực, quyết tâm của sự dám đối diện, thể hiện bản lĩnh của một cá nhân. 75 năm trôi qua, nếu đem xếp các bộ tiền ở các giai đoạn gần nhau theo thứ tự thời gian, sẽ thấy chân dung Bác có sự khác nhau. Bác của những năm thập niên 40 chắc chắn sẽ khó có thể nào giống như hình ảnh Bác những năm thập niên 50. Khi tuổi đã cao, khi gánh nặng quốc gia ngày một nhiều thêm. Và cũng thật khó để so sánh hình ảnh Bác Hồ trên đồng tiền ở giai đoạn nào là đẹp nhất. Bởi mỗi giai đoạn lịch sử, chân dung của Bác có sự thay đổi. Nhưng dẫu có khác biệt, có những đổi thay từ sự đau đáu vận mệnh nước nhà tới phong thái ung dung tự tại như ông tiên trên bộ tiền polymer ngày nay, thì chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các bộ tiền đều được thừa nhận là những chân dung có giá trị thẩm mỹ riêng, xứng đáng là tác phẩm mang tính mỹ thuật. Chính vì vậy mà chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về đồng tiền của quốc gia mình, về những sáng tạo mà các họa sĩ đã thể hiện trong từng bức chân dung Bác qua từng giai đoạn lịch sử dân tộc. Đây chính là một trong những minh chứng khẳng định về sự độc lập chủ quyền của quốc gia mà ẩn sau là niềm tự hào, sự tôn kính của nhân dân Việt Nam dành cho Bác. Người sống là để cho đi.
Như một vầng trăng từ trong đêm tối tỏa sáng muôn nơi chân lý cuộc đời. Vì nước, vì dân vững vàng chiến đấu cho độc lập tự do. Người là niềm tin sáng mãi trong tôi. Hồ Chí Minh rực sáng năm châu, chiến thắng huy hoàng của người Việt Nam. Hồ Chí Minh rạng rỡ non sông, công đức của người lòng dân ghi nhớ muôn đời. Gian khổ hiểm nguy lòng không nao núng, vượt núi ra khơi xây đắp cơ đồ. Nguyện ước rồi đây nước nhà thống nhất sẽ hơn 10 ngày nay. Người là niềm tin sáng mãi trong ta. Hồ Chí dân ghi nhớ muôn đời. Như một vầng trăng từ trong đêm tối tỏa sáng muôn nơi chân lý cuộc đời. Vì nước, vì dân vững vàng chiến đấu cho độc lập tự do. Người là niềm tin sáng mãi trong tôi. Hồ Chí Minh rực sáng năm châu, chiến thắng huy hoàng của người Việt Nam. Hồ Chí Minh rạng rỡ non sông, công đức của người lòng dân ghi nhớ muôn đời. Gian khổ hiểm nguy lòng không nao núng, vượt núi ra khơi xây đắp cơ đồ. Nguyện ước rồi đây nước nhà thống nhất sẽ hơn 10 ngày nay. Người là niềm tin sáng mãi trong ta. Hồ Chí Minh rực sáng rạng rỡ non sông, công đức sách của người lòng dân ghi nhớ muôn đời.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt sâu rộng trong cả nước, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định chủ trương, đường lối chính sách phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương, đơn vị trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời là một cuộc chuyển giao các thế hệ cán bộ lãnh đạo, lựa chọn những cán bộ có đủ đức, đủ tài, có tâm, có tầm, đứng ra gánh vác trọng trách lãnh đạo. Với một mục tiêu cao nhất, đó là xây dựng Đảng thật sự vững mạnh, đoàn kết, trong sạch và trí tuệ. Phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Cây cầu. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Ông Lạc mới về nghỉ hưu có mấy tháng mà đã gầy sộc hẳn đi. Cái vóc dáng vai u thịt bắp của thợ cầy hơn chục năm thay thế bằng cái dáng đi oai oai của cán bộ chủ tịch xã hôm nào, nay như mất hẳn. Ông đi ra sân nhà mỗi sáng với đôi vai so so, đôi dép lê loẹt quẹt. Ông cầm cái điếu, hít từng hơi ngắn, chẳng ra tiếng. Có lúc ông ngồi một mình so đo trên chiếc ghế bên hè, đăm đăm nhìn đi đâu đó. Mỗi đêm, ông không làm sao chợp mắt được nổi đôi ba tiếng. Có đêm, ông ngồi nhìn ra cửa sổ như vô hồn. Bà Lạc lo lắm. Bà thấy lạ, con người ông như lột xác. Cái phong thái đĩnh đạc, nụ cười tươi như hoa, tiếng nói sang sảng, sải bước dài như duyệt binh của ông, tự nhiên mất hẳn. Về hưu là chuyện thường tình, ai mà cứ làm chủ tịch xã mãi cơ chứ? Ông có đến 20 năm làm việc ở xã, từ xã đội lên phó chủ tịch xã, rồi lên chủ tịch. Ông cống hiến bao nhiêu cho xã, quên cả việc nhà. Thì thoảng, ông chỉ giúp bà vài buổi cày, phát bờ tát nước. Còn lại việc nhà, bà và các con làm hết. Bà cũng chỉ mong ông khỏe mạnh để hưởng tuổi già và giúp bà ruộng đồng đỡ đần cho con cháu. Ông ốm cũng chẳng ra ốm, đau chẳng ra đau. Bà ngợ, hay là mấy bữa làm việc lên tỉnh, ngủ qua đêm hội nghị gì đó, lại phải lòng cô nào rồi không biết. Chẳng phải ngoài chợ, họ lại kháo nhau khối chuyện bồ bịch, vợ lẽ đấy thôi. Ông Lạc nhìn bà vợ là đoán ra ngay bà đang nghĩ gì về ông. Ông đâu có như thế. Ông đang có nỗi lo chất chứa trong lòng. Lúc làm việc bận rộn, nó quên đi, nay nghỉ ở nhà. Nỗi lo, nó cứ như cơn lốc xoáy, cứ thốc vào lòng ông và chứa lại ở đó, không xa được. Nỗi lo ứ lại như khối u vô hình, đè nặng lên gan lên mật ông. Ra nghĩ đến, vào nghĩ đến, cầm bát cơm lên cũng nghĩ đến, nằm xuống giường lại càng nghĩ đến. Đó là chuyện riêng của ông mà bà có biết cũng không gánh hộ được. Chuyện hơn chục năm trước còn hiện ra mồn một. Lúc đó làm chủ tịch xã được mấy tháng, thì trong một buổi họp ở trên huyện, khi đang uống rượu cùng mâm, trưởng phòng tài chính kế hoạch nâng cốc rượu, cười khờ khớ. Nào chúc mừng tân chủ tịch, thế nào còn kế hoạch dự án cầu cống gì nữa không? Bị bất ngờ, nhưng ông Lạc cũng kịp đối đáp ngay. Xin chúc sức khỏe trưởng phòng, khóa này mà không làm được cái cầu, thì tôi xin từ chức luôn. Nhưng không có bột thì sao gột nên hồ được. Chăm sự nhờ các anh ở trên này. Nhờ vả gì? Việc công cãi mà. Tớ đưa vào tầm ngắm hết rồi. Được lời như cởi tấm lòng. Ông Lạc cùng trưởng phòng cạn vài chén rồi mới thôi. Ông vui vì sắp thực hiện được niềm khao khát ước muốn từ gan từ mật bấy lâu nay. Cái cầu giữa xã ông có từ bao giờ ông cũng chẳng biết. Nó nối liền hai làng Thượng Sơn và Hạ Điền. Thượng Sơn gồm những quả đồi lúp xúp, ruộng như con rắn uốn khúc giữa các chân đồi. Làng Hạ Điền thì ruộng thấp và bãi gò. Con suối bắt đầu từ xã trên. Những mạch, rãnh nước, mương nước len lỏi khắp vùng chảy rỉ xuống suối. Mùa mưa, con suối đầy ấm ấp. Mùa đông, suối cạn, nhiều chỗ chờ cát bùn. dân ở đây làm một cái cầu đơn sơ, một đầu gối vào chân đồi bên này, bên kia là một cái gò nhỏ. Lớn lên, ông Lạc đã thấy cây cầu. Ông cùng lũ trẻ chăn trâu ở làng ngày ấy thuộc cây cầu như lòng bàn tay. Cây cầu chỉ có mấy cây gỗ nối đầu nhau bắc qua mấy cây gỗ cây tre buộc bắt chéo làm trụ cầu. Thả trâu vào bãi cỏ là cả bọn ra cầu nhảy xuống suối tắm mát. Biết bao nhiêu kỷ niệm ở cây cầu đơn sơ ấy. Ông Lạc và bà vợ cũng đều là bạn thanh mai trúc mã cùng hội trẻ chăn trâu từng tắm mát dòng suối này. Sau này, cây cầu được xã cho làm to hơn. Các chú dân quân xã cho ghép các tấm ván lại để lát sàn, chôn mấy cây bạch đàn to xuống suối làm trụ để cho người và xe trâu bò qua lại. Vài năm lại thay ván trên mặt cầu. Những trận lũ chảy xiết như muốn cuốn băng cây cầu đi. Từ ngày ra làm xã đội, hàng ngày đi qua cây cầu, ông đã ước ao xã có một cây cầu mới. Ông gợi ý rồi đề nghị chủ tịch xã lúc đó, nhưng ông ấy bảo: "Tớ cũng vài lần gặp các anh các chị ở huyện, nhưng các vị đều bảo huyện còn nghèo, nhiều nơi còn gai go hơn, cầu cũng còn đi được, cứ thư thả." Đến khi ông làm phó chủ tịch xã, vài lần đi thực tế theo lớp của huyện mở, đến các xã có cái cầu khang trang mà ông thấy thèm khát. Ông dò hỏi cách đi của họ, nhưng xem ra rất khó thực hiện ở xã này. Đất của xã ông đồi thì chọc, cằn cỗi, ruộng làng trên thì bạc màu, ruộng làng dưới thì khê mặn, có chỗ còn úng thụt, chỉ béo bở cho mấy anh câu quăng cá quả, đặt lờ bắt cá rô đồng, đặt ống bắt lươn. Nỗi khát khao cứ cháy bỏng, xuống thăm nhà nào, ông cũng nói ra. Họp xã lần nào, ông cũng đưa ra. Họp huyện lần nào, ông cũng đề đạt. Năm nay chưa được, năm sau ông lại đề nghị tiếp. Nay được trưởng phòng kế hoạch đã cho vào tầm ngắm là quá tốt rồi. Ông biết ở huyện thì vai trò cân nặng của trưởng phòng kế hoạch là vô cùng to lớn. Ông ấy nhằm đâu là chúng đó. Ông ấy mà đề xuất thì cả chủ tịch huyện cũng duyệt ngay. Chuyện tưởng đùa trên mâm rượu lại hóa thật. Chưa đến 2 năm trước mùa mưa, một cái cầu bê tông cốt thép hẳn hoi dài mấy chục mét bắc qua con suối xã ông như một tấm thảm tươi rói. Nhìn cây cầu, ông và bà con tuy qua bao đêm ngày vất vả thi công mà vẫn cứ tưởng như mơ. Ngày khánh thành, cả xã kéo ra, từ lũ trẻ con đến người lớn, các cụ già cũng chống gậy ra xem, cờ rong chống mở vui hơn cả hội làng. Cây cầu như mở ra trang mới cho xã. Nay hội nghị báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới, mai lại có giao lưu xã này xã nọ học tập. Ngày kia lại đăng cai công tác cải tiến quản lý giống cây trồng vật nuôi. Dân trong xã mở mày mở mặt, ông Lạc cũng thấy tự hào. Ấy thế mà ông còn lo nỗi gì? Đó chính là chất lượng cây cầu, cái mà chẳng ai nhìn thấy ngay, chỉ có ông và vài cán bộ xã mới biết. Đó chính là phần thép trụ quá nhỏ, đó là các tấm panel gác mặt cầu bị hụt do tận dụng cái cũ. Đó là số lượng xi măng, sắt thép bị rút ruột từ công trình. Ông biết, nhưng vì quá nôn nóng cho xong việc mà chỉ nhắc nhở, không kiên quyết. Vì ông cả nể đội trưởng phụ trách thi công là em họ của phó chủ tịch huyện mà lờ đi. Vì ông mấy lần được tiệp tùng mà quên danh phận. Vì ông còn có lúc xao xuyến bởi cô kỹ sư giám sát do huyện cử xuống, vừa xinh đẹp vừa sắc sảo mà ông cho qua. Tất cả làm cho ông hối hận. Đau nhất là lời của tay giám đốc công ty đơn vị thi công. "Cụ ơi, cầu của cụ chỉ có xe trâu, xe bò, xe cải tiến. Làm gì có xe con, ô tô tải mà cụ lo. Rồi nay mai cấp trên quan tâm, còn phá đi, xây cái khác to hơn ấy chứ." Tim ông như đau nhói khi nghĩ đến lời nói ấy. Ngày bàn giao cho chủ tịch mới, ông lững thững đi qua cầu. Sau bao năm bận rộn, nay mới có ngày ông được chậm rãi. Bỗng ông giật mình vì những vết nứt rạn trên mặt cầu. Sao mọi hôm ông không nhìn thấy nhỉ? Ông đập đập bàn chân xuống, thấy mặt cầu rung rung. Ông gõ gõ ngón tay vào thành cầu, thấy tiếng lạch cạch đục đục, không còn thanh như lúc mới. Ông lội xuống suối, nhìn vào mấy cái trụ, ngửa mặt nhìn lên đáy cầu, chẳng có hiện tượng gì. Nhưng ông vẫn thấy lo. Bây giờ đâu chỉ có xe trâu xe bò, ngày ngày qua lại hàng chục xe tải xe con. Bà con bây giờ làm ăn được, nâng cấp xây nhà. Cái cầu có đủ sức chịu đựng không? Có đêm chợp mắt, ông mơ thấy cả nhà ông nằm trên cái giường gỗ với những cái nan mỏng mảnh ọp ẹp. Cái giường trôi bồng bềnh trên cao như sắp rơi xuống vực. Giật mình toát mồ hôi, ông ngồi bật dậy nhìn ra phía có cây cầu. Ông nghĩ đến những bữa rượu giao lưu, cái phong bì bỏ túi. Ăn vào rồi mà tựa như cái xương gà mắc ở giữa cổ họng đã bọc vôi lại, khạc không ra, nuốt không xuống. Lương tâm ông lại dày vò. Cứ đà này, ông sẽ ốm không qua được. Hôm nay trước bữa cơm chiều, đứa con gái út của ông đang làm bí thư đoàn xã đi họp về khoe. Thầy U ơi, kỳ này xã ta mở mày mở mặt rồi. Trên tỉnh và huyện sẽ cho mở một con đường ô tô to qua xã. Còn vừa họp còn được xem cả bản quy hoạch thiết kế nữa. Ông Lạc bật dậy. Thế con xem, có thấy vẽ cái cầu không? Có chứ thầy. Chú giám đốc sở xây dựng, con chỉ cho con, đây là cái cầu của xã, do bố cháu làm. Này đường làm to, phá đi làm cầu mới. Ông Lạc xỏ vội đôi dép lê, bước nhanh ra bàn ăn, giọng hào hứng khác thường. Nào, xem mẹ con bà cho cả nhà ăn món gì nào. Mà bà nhớ là bữa trưa mai, thịt con gà ăn mừng sắp có cây cầu mới. Thế là từ hôm nay, tôi ngủ ngon rồi. Quay sang cô con gái, ông hỏi. Thế ở huyện, có ai hỏi bố không hả con? Có chứ ạ. Chú trưởng phòng tài chính kế hoạch mới thay thế chú trưởng phòng cũ tuyên bố. Huyện rất quý tấm lòng và trách nhiệm của cụ Lạc. Lúc nào bắt tay vào việc sẽ mời cụ ra làm cố vấn. Ông Lạc cười nở đều hai hàm răng. Bà Lạc cũng cười. Cả nhà cùng cười vui như bước vào mùa xuân mới. Tới đây nếu được huyện tin cậy, ông sẽ đem hết sức lực còn lại để đấu tranh với những tiêu cực, làm cây cầu mới, con đường mới thật chất lượng, không để tiền vật tư của nhân dân lọt vào túi riêng của bất cứ cá nhân nào. Nghĩ đến đó, ông nhẹ nhàng nằm xuống giường, ngủ thiếp đi lúc nào không rõ. Ông mơ thấy mình đang đi bộ trên con đường nhựa thanh thang, cây cầu rộng rãi, vững chãi, nối hai bờ vui giữa dãy phố mới tinh khôi. quý vị và các bạn, những giai điệu và ca từ đầy nhiệt huyết cách mạng và tinh thần dân tộc của ca khúc Như Hoa Hướng Dương cũng là tiếng lòng của muôn triệu người dân nước Việt hướng về Đảng, quyết tâm kề vai sát cánh, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, dân chủ và văn minh. Chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.